Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta học câu 25 của bài kệ Kinh Pháp Cú. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Bài kệ này có nghĩa là người mà không phóng dật, tinh cần, siêng năng, khéo tự điều phục tâm mình thì sẽ không có ưu não, được an lạc, giải thoát. Ví như người khéo biết đắp bờ, thì nước lục sẽ không ngập được. Cũng vậy, người khéo làm chủ tâm mình, thì tâm sẽ không bị nhiễm ô. Bài kệ này, Đức Phật thuyết tại Veluvara, liên quan đến trưởng lão Châu Lợi Bàn Đặt. Câu chuyện là, có hai vợ chồng thương gia giàu có ở thành Vương Xá. Có một đứa con gái ở tuổi dậy thì. Hai ông bà cho cô ở tầng cao nhất của tòa nhà và được gìn giữ chu đáo. Nhưng dù vậy, cô không kiềm chế được dục vọng của tuổi thanh xuân nên đã lầm lỡ với người nô lệ của mình. Sợ cha mẹ biết được tà hạnh của mình, nên cô và anh nô lệ bỏ trốn đi xứ khác để sinh sống. Đến xứ khác ở một thời gian thì đứa con trong bụng đã lớn và sắp đến thời kỳ sinh nở, nên cô vợ mới nói với chồng là muốn về nhà cha mẹ để sanh con. Nhưng anh chồng sợ về nhà thì cha mẹ cô sẽ đánh đập anh, nên anh cứ trì hoãn mãi. Cô vợ chờ mãi sốt ruột mới trốn một mình về nhà. Anh chồng đi làm về không thấy cô vợ nên đã đuổi theo và bắt kịp giữa đường. Thì ngay lúc đó cô vợ đã sanh giữa đường. Do sanh đứa con giữa đường nên hai người đặt tên cho cậu con trai là Đại Bàn Đặt. Đến đứa thứ hai cũng giống như vậy nên đặt tên là Châu Lợi Bàn Đặt. Khi lớn lên, hai anh em Bàn Đặt mới hỏi cha mẹ về họ hàng thân tộc, thì được biết là ông bà ngoại là một thương gia giàu có nên muốn về thăm. Hai vợ chồng ban đầu e ngại, nhưng cuối cùng cũng chiều con cho về thăm. Khi về thì ông bà ngoại chỉ nhận cháu mà không chịu nhận lại con. Đại Bàn Đặt lớn lên thường xuyên đi theo ông ngoại nghe Phật thuyết pháp, nên phát tâm đòi đi xuất gia. Ông bà ngoại đồng ý cho Đại Bàn Đặt được đi xuất gia. Đại Bàn Đặt khi xuất gia tu hành một thời gian thì chứng được quả A-la-hán giải thoát. Đại Bàn Đặt nghĩ rằng em mình cũng có thể chứng nghiệm được giáo pháp này, nên về nhà xin ông ngoại cho Châu Lợi Bàn Đặt được đi xuất gia theo. Ông bà ngoại đồng ý cho người em đi xuất gia theo Đại Bàn Đặt. Người em Châu Lợi Bàn Đặt được xuất gia thọ giới, nhưng anh chàng quả là người đần độn, 4 tháng trôi qua vẫn không thuộc nổi một bài kệ. Đức Phật nói lý do là ở thời quá khứ, thời Phật Ca Diếp, Châu Lợi Bàn Đặt rất thông minh. Nhưng khi vào tăng chúng, ông đã chế nhạo và đùa cợt với một vị tỳ kheo kém trí. Vị này bị làm trò cười nên không học thuộc, thậm chí không lặp lại được một lời kinh. Do quả báo này, ông tái sanh làm người đần độn. Vừa học xong câu sau thì câu trước đã quên, 4 tháng mà vẫn không học thuộc nổi một bài kệ. Người anh Đại Bàn Đặt thấy em mình như vậy, nghĩ rằng người em không thể chứng đạt được thánh quả, nên đã đuổi em mình ra khỏi tăng đoàn. Châu Lợi Bàn Đặt rất tha thiết với giáo lý Đức Phật nên không muốn rời khỏi tăng đoàn. Ngài vừa đi vừa khóc. Lúc này, Đức Phật mới quán xét nhân duyên, nên đến độ Châu Lợi Bàn Đặt. Khi gặp Phật bảo, Này Châu Lợi bàn đặt, chính ta thu nhận ông vào tăng đoàn. Nay anh ông đuổi ông đi, tại sao không đến ta? Hãy ở lại đây với ta. Đức Phật mới an ủi ông và đưa cho ông một cái khăn, rồi dặn: ông hãy ngồi đây vừa lau khăn này vừa nói, tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn. Châu Lợi bàn đặt cầm khăn và lau. Lúc đó miệng thầm đọc, tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn. Khi lau một thời gian thì anh nghĩ rằng Đức Phật chỉ cho mình như vậy, không phải ở tẩy sạch cái khăn mà phải tẩy sạch dơ bẩn, nhiễm ô trong tâm mình nữa. Anh xoay lại tâm mình để dứt bỏ những phiền não ô nhiễm trong tâm. Ngay đó anh chứng được quả A-la-hán, giải thoát. Khi đại chúng biết được Châu Lợi Bàn Đạt đã chứng A-la-hán, các vị tỳ kheo mới ngồi bàn chuyện về Châu Lợi Bàn Đạt là: trong 4 tháng, Châu Lợi Bàn Đạt không thuộc nổi một câu kệ, nhưng vì trong tâm ông vẫn nung nấu ý nguyện, không hề lơi lỏng, nên đã chứng quả an lạc giải thoát. Lúc đó Đức Phật vừa đến và nghe câu chuyện, rồi Đức Phật mới dạy rằng: này các tỳ kheo, một người mà nỗ lực hết mình, tinh cần không phóng dật, khéo làm chủ tâm mình, thì nhiễm ô không thể xâm phạm được. Ví như người khéo đắp bờ, khéo đắp đập, nước lục không thể tràn được. Hôm nay chúng ta đã học bài kệ 25 của bài kinh Pháp Cú. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.